bây giờ mẹ nói hôm qua anh nhà mới bảo mẹ thì là cái duyên thì cái học pháp ạ, thì cái chương trình học pháp ạ, thì bộ thì tính là nó à, tính là nó sẽ có hai cái hướng. Một cái là mình học cái pháp số, học cái pháp số thì nó là cái học thuộc lòng đó. Cái thứ hai là mình sẽ thì học pháp số trước một số, rồi từ từ nó sẽ vào kinh, học cái kinh. Cho nên đúng là cái chương trình là cái kinh là sẽ để thời gian sau sẽ học ở cái trong kinh. Nhưng mà một cái vấn đề năm nay có cái vụ điển hương cho nên sẵn đó thì tôi mới nghe kinh. Kinh để cho những người đi hành hương có cái kinh, có cái phát nguyện. Nếu mà trong có một cái kinh của các Bồ Tát, của mỗi Bồ Tát là mình tìm cái kinh là nó nhân cái dịp đi hành hương thì mình tự nhiên mình đọc hay là mình coi kỹ về một cái kinh đó. Thì được ra là cái hướng học của mình là về Đại Thừa. Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên khi mình là cái người Phật tử, là cái người có duyên với lại Tam Bảo, nhưng mà mình lắm lúc mình không biết cái duyên Tam Bảo là để làm cái gì, đưa mình tới đâu. Nên thực sự thì đôi khi mình phải nghe, tư duy để cái đời sống của con người, đời sống của tâm thức. Thì thực sự cũng nghe nó tâm thức nó không có chết, chỉ có cái thể xác của mình nó được hiện ra và nó sẽ tan biến đi, kêu nó là sinh với tử. Nhưng còn thật ra cái tâm thức của mình thì nó không có sinh, nó không có phải là nó sinh rồi nó tử, nó theo cái tử mà nó mất đi. Và nó sẽ sinh nữa, nó sinh nữa, nó sẽ tử, rồi nó lại sinh nữa. Bây giờ mình không biết rõ là thực sự con người của mình ấy, cái sự thật nó là cái gì, tại sao mình có, mình từ đâu ra, nó hoàn toàn mình không biết rõ. Cho đến tổng thống, vua chúa, cho đến đại bác học gì, cho đến đại triết gia cũng không có thể biết được. Nó từ đâu nó ra, nó là cái gì đây, và nó sẽ là cái gì đây, tại sao nó phải chết, rồi chết rồi nó có cái gì đây. Và cho dù là con người mình ấy có nghĩ là rất nhiều, mình có tin là rất nhiều cái tôn giáo hay gì nữa, thì cũng đối với Đạo Phật là cũng chẳng có cái nào trả lời được cái gì hết, hoàn toàn mù tịt về vấn đề đó. Chỉ có cái giác ngộ của Đức Phật là thấy ra hết thôi. Và nó biết là cái sự giác ngộ nó có một cái là biết rõ, mà cái biết rõ đó nó là từ cái sự tỉnh ngộ mà ra, chứ nó không phải là cái biết rõ đó là do cái suy nghĩ nhiều, suy luận nhiều, kinh nghiệm này nó tìm tòi, nó không phải như vậy. Nó là do từ một cái tỉnh ngộ mà biết ra được, thấy ra được cái sự thật. Nên giờ thì mình sao mình cũng cần biết, nghĩa là mình sống cuộc đời này, mình có mặt rồi thì nó sống, mình có rồi thì mình sống, chứ biết sao giờ. Nhưng mà mình sống thì miễn sao mình được an, mình được sướng, mình đừng bị khổ. Như vậy là được rồi. Còn chết thì bao giờ chết hay, thì biết là mình cũng chết, mọi người cũng chết, nhưng mà để đó, cứ để đó hay, miễn là giờ còn sống thì vậy thôi. Cho nên thực sự là nó là mình là cái gì, cái sự sống của mình. Mà mình nghĩ như vậy á, nó có giải quyết được cái gì không, nó còn đi đến đâu, tất cả mấy cái đó. thì chỉ biết rằng là mình muốn nghĩ mình là cái gì cũng biết, nhưng mà nhìn vào sự thật đó, thì nó có cái thân và nó có cái tâm. Cái tâm của mình nó quyện vào với cái thân của mình như là một. Cái thân tâm của mình nó lại ở giữa một cái khung cảnh, cái hoàn cảnh mình kêu là thế gian hay là thiên nhiên này nọ, rồi con đồng với muôn, rồi các loài, mình cùng một loài với nhau, rồi mình tạo tác ở trong đó, xây dựng ở trong đó, mình ở trên mặt đất này, cái bầu không khí này, trong vũ trụ mình xây dựng nhà cửa nó, bởi vì nó lạnh mình chế này chế kia là đáp ứng lại cái hoàn cảnh. Nhưng mà mình có chế đến đâu nữa thì mình cũng chết, mà mọi người cũng chết. Mà mình cũng chẳng biết rằng là thì chết thì chết, nhưng giờ còn sống thì có cái gì khổ thì mình phải lo đỡ khổ đó chứ. Lạnh khổ là mình phải tìm cái ấm chứ, thì mình cứ lo đó thôi. Cuộc sống xung quanh con người của mình nó có rất nhiều vấn đề. Mình thấy nào là dân tộc, tổ quốc, quê hương, làng xóm, thương, rồi ghét, rồi vui buồn, rất nhiều vấn đề. Rồi cứ tạo tác như vậy, nhưng mà dù rằng là rồi nó cũng không có nghĩa gì nữa hết. Mình chết một cái thì mọi cái nó đều chẳng có ý nghĩa gì. Và nếu mình có sống lâu, nó qua khỏi cái thời kỳ đó, nó đến cái thời kỳ khác nữa khác, thì nhìn lại, ví dụ mình sống thêm được 300 năm nữa, thì đến cái 300 năm mình nhìn lại cái lúc này nó không còn có cái gì nữa hết. Bao nhiêu vấn đề trong này đi biểu tình, ở chiến tranh rồi đấy, biết gì nó cũng chẳng còn có cái gì, có cái gì nữa hết. Cho nên vấn đề mình mà nghe mà suy nghĩ kỹ thì nếu mà mình cứ tư duy suy nghĩ và cứ đi sâu vào đó thì mình sẽ gặp vấn đề của chính mình. Còn của cái có của con người thì đâu nó ra và nó để làm gì, và nó phải làm sao đây, hay là nó cứ buông cái tâm nó theo dòng đời, ai sao tôi vậy rồi bây giờ đến đầu hay chết thì mình cũng theo mọi người, chết rồi thực ra nó đâu còn gì nữa đâu, nhưng mà thôi cũng phải có cái đám ma hạn vậy, mình cứ theo mọi người, theo cái mọi người đặt ra gì tôi cứ chiều theo nó hết, mình khó phải suy nghĩ. Nhưng mà đạo Phật là phải nhìn nó hết mấy cái đó, phải nhìn tận gốc nó, nhìn nó tận cùng của nó, nhìn tận cùng cái gốc gác nguyên nhân, và phải giải quyết cho nó đến cứu cánh của nó. Đó là cái đạo Phật, cái pháp của Đức Phật. Thì khi mà mình có duyên với đạo Phật là mình có duyên với một cái hiểu biết, một cái thấy biết, nó thấu đến tận cùng cái nguồn gốc của mình, mà nói rộng ra là muôn loài, muôn thế giới không cùng tận. Cho nên càng nói thì nó càng vào trong những cái mình càng thấy là khó tin. Nhưng mà mình nói là cái hiểu biết của đạo Phật là hiểu biết đến tận gốc của mình, và mình phải làm gì để nó đạt đến một cái cứu cánh, có một cái ý nghĩa viên mãn cho cái cuộc sống này. Thì thật ra đó là Đức Phật ra đời là để như vậy. Cho nên bất kể những cái kiến thức gì của con người có được, thu lượm được, xây dựng như gì nữa, hay là kiến thức của bất cứ kiến thức nào của đời sống con người này, nó đối với vấn đề mình là gì và rồi mình phải là gì, nó là cái chỗ cứu cánh viên mãn của mình, là mình phải hành động như thế nào, thì chẳng có nào trả lời được. Không có ai biết được cái vấn đề của mình, không có ai đưa ra được cái vấn đề nữa. Con người cứ nhắm mắt sống, mình sinh ở đâu, thời nào mình sống thì thời đó. Sống hết cái cuộc sống của mình, rồi mình đi về đâu mình cũng không hay biết, nhưng mà kệ nó hết. Nhưng mà chính là khi mà Đức Phật là Thái tử, Đức Phật hoàn toàn không có chấp nhận một cái cuộc sống như vậy, không có chấp nhận một cái cuộc sống mà nó cứ không biết gì hết. Dù là có thể Đức Phật làm truyền luân thánh vương, là vua của cả, nói theo đây là vua của tứ thiên hạ, là của cả cái địa cầu này, nhưng mà rồi cũng chẳng biết là mình tại sao mà mình có, và rồi mình chết mình đi ở đâu, rồi mình phải làm cái gì đối với cái vấn đề mà nó cứ có mà như là không có, mà nó cứ không có mà nó lại cứ như là có, nó cứ giỡn chơi với mình vậy đó. Cái cuộc đời này, nó có thì nó phải vĩnh viễn chứ, nó phải có hoài chứ, mà nó phải cứ cố định chứ, nên nó cứ biến chuyển, nó thay đổi, nó mất hết, mà nó mất hết nếu là không có thì nó không có luôn đi, nó lại cứ có. Nên đúng là nó như là nó vờn mình, nó giỡn, nó chơi mình, nó chọc tức mình. Cho nên Đức Phật là không phải giải quyết nữa, phải giải quyết nó thôi. Mà nó là một vấn đề chung hết cho tất cả mọi loài, chứ đừng nói là mọi loài người cũng thôi. Cho nên cái sự mà giác ngộ mà giải quyết của Đức Phật nó là giải quyết cho tất cả các loài có tâm thức. Thì mình có và mình xuất hiện, mình phải chịu nhận cái có đó, và phải có vấn đề cái có đó là bởi vì tâm thức. Nếu mình chỉ như cục đá, mình không có tâm thức thì thế thì không cần có vấn đề gì nữa. Nhưng mà vì mình có cái tâm thức á, mà tự nhiên là nó phải có vấn đề, và tự nhiên là cái tâm thức nó phải làm sao đây. Bây giờ mình có tâm thức cho nên mình mới thấy là mình có, rồi mình mới có đói, có no, rồi mình phải giải quyết nó. Giải quyết là nó có sự sống, nó có cái khổ, cái sướng. Nếu bây giờ mà lạnh đến âm 100 độ mình cũng cái tỉnh bơ ra không có cái gì hết, thì con người chắc cũng chẳng cần nhà cửa, chẳng cần quần áo, chẳng cần gì hết. Nhưng mà cái mà mình khổ nó là cái nơi cái tâm, cái thọ của mình. Nên cái tâm nó phải tìm cách, nó đối phó với những cái đó. Nên cái tâm thức của mình nó cứ làm việc, nó chống trả lại những cái làm cho nó khổ, và nó thành ra cái đời sống con người. Nó đưa lại rất nhiều cái ý nghĩa ở trong đó. Đôi khi ý nghĩa có hay, nhưng mà lắm lúc làm lạc hướng, nó không thấy được cái sự thật của nó. Nên mình đưa ra nhiều ý nghĩa trong đó. Khi mà mình bớt khổ thì bắt đầu cái nghĩa khổ và cái nghĩa mà bớt khổ thì nó sẽ là ai mà làm được cái chuyện bớt khổ, tự nhiên cái người nó trở thành người tốt. Mình đưa ra một cái ý nghĩa tốt nữa. Ai mà lại tạo ra cái khổ đó, giữ cái khổ đó và làm khổ thêm, thì nó trở thành người ác. Rồi cái tâm thức của con người ấy, nó có thêm những cái ý nghĩa của thiện ác, thì khi nó có thêm những ý nghĩa thiện ác thì nó lại có thêm những cái lo sợ thêm nữa. Mình thấy đôi khi cái con nai nó ăn cỏ, mà con cọp nó rừng ở bên, mà bao giờ con cọp lượt thì con nai nó mới chạy, ăn nó vẫn ăn. Nhưng mà con người nó sẽ có rất nhiều cái lo âu sợ hãi thêm nữa, cho nên nó phải sáng chế ra thêm nhiều cái bảo vệ an ninh. Khi mà chưa có một cái nguy hiểm nào xuất hiện hết thì con người phải lo trước. Cho nên cái tâm thức của con người ấy, nó sinh ra rất nhiều vấn đề. Nó sinh ra nhiều vấn đề đến mức là nó quên mất cái vấn đề thực của nó đó, là nó có và nó có để làm gì, và nó đi đến đâu, và nó có muốn giải quyết cái đó không. Bởi vì nó sinh ra nhiều cái, nó tạo ra quá nhiều cái, rồi nó bị loạn ở trong đó, nó không có thấy về cái vấn đề chính của nó nữa. Và Đức Phật xuất hiện ra đời là để chỉ ra cho người thấy cái vấn đề chính của tâm thức đó. Nó là cái gì, tại sao nó có, và nó muốn gì, và nó đi đến đâu, rồi ý nghĩa thực sự của nó là gì, và nó phải làm cái gì đây. Con người giờ nó không có thấy cái vấn đề chính nữa, mà nó cứ chỉ thấy là nó phải lo cái này, lo cái kia, nó tổ chức với nhau, nó đặt luật lệ ra xã hội như vậy, nó ban ra ý nghĩa đủ thứ đó. Thì con người giờ nó chết ở trong đó luôn, rồi nó cứ chịu theo cái khuôn nó cho đến nó chết, rồi nó lại tái sinh ra, nó lại vào một cái khuôn khác, rồi nó cứ ra như vậy, nó cứ đi như vậy. Cho nên một khi mà có một vị Phật ra đời, nó là một cái hy hữu vô cùng, nó là một cái gọi là chưa từng có, trăm ngàn vạn kiếp khó mà gặp được. Đức Phật nhận ra chân được cái vấn đề đúng nghĩa là cái vấn đề của Phật và của tất cả chúng sinh, và Đức Phật giải quyết nó. Bây giờ mình có duyên để mà Đức Phật đưa lại cái giải đáp cho mình, nhưng mà lắm lúc thì cái tâm thức của mình nó bị chìm đắm ở trong những cái quá nhiều của cái đời sống, tạo tác quá nhiều. Con người như là bị bao vây bởi một cái năng lực, bởi một cái kẻ thù. Cái kẻ thù đó là chính là sự chết, là sự khổ. Là con người ở trong một cái thành trì, không biết giải quyết làm sao, không biết làm sao, nhưng mà con người chỉ cố gắng làm sao cho cái thành trì nó vững. Cho nên lo cái đó, và không có biết cái lối thoát nó là cái gì nữa, và không có nhận rõ được bất cứ cái gì nữa. Cho nên cái tâm của mình nó bị trói vào cuộc sống, và nó phải lo những cái đó, lo cho đến khi nó ra đi và nó sẽ tái sinh trở lại để nó lo tiếp nữa. Và có một cái khổ mà các Bồ Tát, tức là những cái vị mà đi tìm sự giác ngộ, nó nhìn thấy á, là cái khổ mà khó nói, mà tại con người ta không có thời gian để người ta nghe, mà người ta nghe rồi người ta có tin hay không nữa. Đó là cái khổ là sau khi mà nó chết đi á, nó có tái sinh, nó trở lại cái thân con người hay không. Cái đó không chắc một tí nào hết. Cái đó là một cái khổ ghê lắm, mà Phật với Bồ Tát nói nhắc nhở, nhưng mà nó điều con người không có nghe, không có thời gian để nghe, và cũng nghe rồi cũng bận quá, không có nghĩ là nó không quan trọng, cũng không có tin nữa. Và tôi chỉ biết cái trước mắt của mình. Cho nên đó là cái điều biết là thật sự là khi mình mà mình học Phật Pháp nó để làm gì. Thực ra nó là như vậy. Mình là những cái người mà nó có duyên để nó có thể lắng nghe, để lắng nghe cái một cái bậc giác ngộ và nhắc lại cho mình cái đề tài chính của mình, cái vấn đề chính của mình, là mình ra đời, mình là con người, mình sống là để làm gì hết. Cho nên mình biết là khi mình học Phật Pháp nó là từ từ là nó nhắc lại và khai mở lại những tất cả những cái điều đó. Rồi trong cái trí huệ, cái hiểu biết của đạo Phật á, cái trí huệ nó sẽ từ từ, nó quá nhiều, cái đời sống con người nó quá nhiều cái phức tạp, nhưng mà cái từ từ cái trí huệ nó sẽ cho mình thấy hết. Mình sống như vậy nó sẽ làm sao, mình sống như thế nó sẽ như thế nào, mình sống cái cách như này nó đưa đến cái kết quả thế nào, sau khi chết nó đưa đi đâu. Từ từ á, là cái đạo Phật sẽ cho mình thấy. Thì mình trở lại vấn đề đó, là mình nói cái chữ mình, ta, người, thì nó hình như nó có một cái gì làm chủ cái đời sống của mình, nhưng mà thực ra cái đó nó chỉ là tâm thức thôi. Nó chỉ là tâm thức. Ở trong cái tâm thức đó nó, mình thấy có một cái làm chủ, mình kêu nó là tôi. Nhưng mà mình có thấy nó là tôi hay gì nữa, nó cũng chỉ là cái tâm thức của mình. Tôi là một cái nó biết, tôi không thể nào là một cái không biết gì hết, và tôi là một cái nó luôn luôn nó đáp ứng được tất cả mọi cái thay đổi. Tôi đang ngồi đây là tôi biết tôi đang ngồi đây. Tôi thấy nóng quá và tôi phải đáp ứng lại cái nóng đó. Tôi thấy nóng quá, tôi phải đứng dậy, tôi mở cửa ra cho nó khỏi có ngộp. Thì mình thấy như là có một cái gì nó làm chủ ở trong đó, nhưng mà thực ra nó chỉ là cái tâm thức của mình. Nó thấy, biết, nó cảm nhận, và nó muốn, và nó hành động. Thì cái tâm đó, nó tâm là một cái gì nó vô hình, nhưng mà con người nhận định được cái tâm là vì cái tâm đó nó có một cái dính líu chặt chẽ với cái thân. Và khi mà một cái tâm thức mà nó mang một cái thân á, thì nó được coi là nó hiện hữu, nó có mặt. Và tùy theo cái thân nó là của loài nào thì nó thuộc loài đó. Cho nên mình biết là mình phải nhận định nó về cái tâm. Đạo Phật Đức Phật khai mở cái trí huệ nó rất nhiều nghĩa và nhiều mặt cho tùy theo cái khuynh hướng căn tính của chúng sinh. Nhưng mà cái quan trọng là cái mà thực sự thực tế, cái nguyên lý mà là chân lý, cái lý mà là chân thật nhất của đạo Phật, cái chân lý nó là cái lý duyên khởi. Còn cái cụ thể nhất của đạo Phật, cái cụ thể thực ra mà mọi người đều cảm thấy một cái gì nó có thực, nó cụ thể phần nhiều là cái phần thân tướng. Nhưng mà trong đạo Phật á thì sẽ nói cái tâm nó quan trọng hơn cái thân nữa, nó là vai trò chính. Nên cứ từ từ theo cái trí huệ của đạo Phật nên nó mới sẽ mình sẽ nhận biết được là thân tại sao nó có, tâm tại sao nó có, và nó như thế nào, tại sao nó như thế nào. À, nhưng bây giờ đó thì mình học pháp và để từ nó cứ cho mình những cái vốn liếng để mà mình biết thêm hiểu thêm đó. À, nhưng mà bây giờ đó là mình đi thẳng vào vấn đề của con người ấy, thì là cái tâm với cái thân của mình. Thì một khi cái tâm của mình ấy, mà nó mang một cái thân ấy, thì cái tâm của mình nó cũng trở thành thực như là cái thân, người ta thấy cái thân là thực thì cái tâm nó cũng trở thành thực. Và khi cái tâm nó bị dính vào cái thân nó rồi thì cái tâm nó thấy nó là cái thân đó, cái thân nó là nó, và những cái gì xung quanh nó có liên hệ với nó đó thì nó trở thành cái là của nó. Cha của tôi, mẹ của tôi, nhà của tôi, từ hữu tình là cha mẹ cho đến vô tình là cái nhà, nó sẽ có cái của tôi. Cái tâm nó thấy cái phần mà rõ ràng cụ thể đó, nơi cái thân nó thấy là nó, nơi cái xung quanh nó thấy là của nó. Cái của nó hơi vi tế cho đến mức rằng là làng của tôi, xóm của tôi, cho đến đất nước của tôi, cho đến khi nó nhìn lên những vì sao ở xa, hành tinh xa, nó vào quả địa cầu của tôi. Thành ra cái của tôi mình biết là như thế, cái tâm thức nó đi như vậy. Thì cái tâm nó sống, và nó là cái ý nghĩa của sự sống, bởi vì nó có cảm giác, bởi vì nó có sướng khổ, nó có phản ứng, nó có hoạt động, nó có muốn, cho nên nó có hành động. Nó muốn nó không lại thì nó phải làm sao để cho nó không lại, cho nên chính là tâm hết, chính là tâm mà có hành động, có tất cả. Cái thân và cái cảnh là những cái mà nó có vẻ chắc thật, là bởi vì những cái thân và cái cảnh ấy, con người cái tâm thức nó cảm thấy hai cái đó nó cố định. Như là mình thấy cái nhà này nó sẽ cố định là ở đây, mỗi lần mình muốn tới mình biết nó cố định ở chỗ nào. Vậy đó, nhất là khi con người tạo tác ra đường xá này nọ nữa, thì thành ra trên bản đồ mình sẽ thấy nó cố định vậy đó. Nhưng mà thực sự ra thì nếu mình học sâu Phật pháp mình sẽ thấy không có cái gì cố định hết. Nhưng mà lúc đó là phải học sâu vào, phải học sâu nó sẽ có nhiều cái chi kiến, nhiều cái trí huệ đúng thật với lại cái cảnh. Nhưng mà hiện giờ thì chưa, thì mình sẽ thấy là nó có cố định như vậy. Cho nên cái tâm thức của mình nó bám vào cái cố định để nó hiện hữu chắc chắn. Bởi vì cái gì cố định thì nó càng cảm thấy là nó thật có, nó vững, nó kéo dài. Cho nên cái tâm thức của mình bản chất của nó là vô hình tướng, và nó rất là mông lung, nó rất là huyễn ảo. Cho nên khi mà cái tâm thức của mình mà nó có một cái chỗ nó bám vô là một cái thân tướng vật chất và một cái cảnh vật chất, thì cái tâm thức của mình nó sẽ bám chặt vào đó. Khi nó bám chặt vào đó rồi thì nó xác định những cái đó là tôi và của tôi. Tâm thức mình mới đi như vậy. Cho nên nó cảm thấy như nó an tâm. Nhưng mà đối với Đức Phật là nó bị kẹt cứng, và nó rất khó giải quyết được vấn đề của nó. Nên từ từ mình bắt đầu nghe từ từ để mình nhận ra được đạo Phật là để làm gì. Phật có để làm gì? Cho nên cũng là một cái điều mà nếu đời sống này nó cứ tạo ra nhiều cái, từ cái văn minh khoa học cho đến văn hóa con người, nó cứ tạo ra nhiều cái, thì cái tâm thức của mình nó càng cảm thấy là nó có thực vô cùng. Nhưng mà trước sau thì nó cũng tan rã. Cái thân mà nó thấy chắc thực này trước sau cũng tan rã. Cái thế giới mà nó bám vào nó trước sau á, nó cũng không thể nào nó bám vào được nữa. Khi mà cái sự chết nó được diễn tả, cái tâm thức nó không có đủ cái sức á, để nó qua các căn này, nó bám vào trong các cảnh bên ngoài nữa. Cho nên khi mình bệnh, nó yếu rồi, thì các cái thức nó hút vào, nó rời khỏi các cảnh. Khi mình khỏe, mình nghe ồn ào, mình thích. Khi mình yếu dần, càng nghe ồn là mình càng rút lui đi. Khi mà mình đến với sự chết, cái tâm thức mình nó thu vào bên trong, nó buông, không còn một cái thế giới gì là có thật ở bên ngoài nữa. Cho nên mình không có biết nhiều cái về tâm thức cả. Thế là chỉ có sự giác ngộ của Đức Phật trình bày ra. Nên mình, cái tâm mình nó sợ mất, nó muốn có thật, bởi vì bản chất của nó vô hình tướng. Cho nên một khi nó bám vào vậy thì nó bám rất chắc. Trước khi mà mình có mặt trong đời mẹ thì mình là một cái tâm thức không có cái thân người này, và nó đi tìm kiếm cái thân người này, và nó muốn có cái thân tướng con người này thì nó phải có những cái điều kiện như thế nào. Thì cái đó cũng chỉ có sự giác ngộ của Đức Phật mới nói cho mình hay được. Cho nên lúc đó nó trong đạo Phật kêu nó là nó ở trong trung hữu, tức là trước khi mình sinh ra đời mình thuộc về trung hữu. Và cái trung hữu nó như thế nào, nó là cái gì, thì nó là sắc hay tâm. Vì nó là tất cả những cái có của mình, nó chỉ có hai cái thành phần, một cái là hình tướng, sắc tướng này, vật chất, một cái là tâm thức. Cái trung hữu nó là cái nào? Nếu trung hữu mà nó cũng có một cái sắc tướng vật chất này rồi thì ai cũng phải thấy nó chứ. Cho nên vì vậy trung hữu nó thuần túy tâm thức. Nhưng ở trong cái trạng thái trung hữu thì cái tâm thức nó thấy nó có tướng, nó thấy nó có hình tướng. Đây lại là một vấn đề nữa, là bảo là sao cái tâm thức nó lạ. Nhưng mà rồi những cái trí huệ của đạo Phật là cái từ nó mới diễn tả ra và nói ra là lý do tại sao nó như thế hết. Cho nên mình từ mình biết là mình học đạo Phật đó, là thật ra nó học về tâm mình hết, nó học về cái sự sống, cái sự hiện hữu của mình, tại sao mình có như thế nào, có ra làm sao. Cho nên mình phải nên từ mình mới thấy mình từ trung hữu mình mới hiện ra nhập vào thai mẹ. Nhập vào như thế nào thì cũng từ từ trong đạo Phật sẽ nói mình nghe. Rồi mình mới sinh ra ở trong thai mẹ bao nhiêu đó, rồi mình sinh ra rồi thì cái tâm thức của mình khi vào trong trung hữu đó, thì nó sở dĩ nó sinh đó, là bởi vì nó muốn có một cái chỗ chắc chắn để cho nó an. Khi nó ở trong cái trạng thái của trung hữu đó, nó là ở trong cái giấc mơ đó. Khi mình nằm mơ, cái con người mình trong cái giấc mơ nó cũng hoàn toàn là một cái con người của tâm thức thôi, không phải là con người có vật chất thật. Bây giờ cái trung hữu nó như vậy, và nó ở trong cái trạng thái nó rất là mông lung biến hóa, nó không có bán được cái gì để chắc chắn hết. Cho nên nó phải đi tìm một cái chỗ, nên cái trung hữu nó tìm cách để nó tái sinh cái tâm thức của mình ấy. Thì rồi mình sẽ gặp đạo Phật. Cái này là thực ra thì cũng như là nói một cách giới thiệu đó, về đạo Phật thực sự mình muốn học nó là như thế nào. Đạo Phật cho mình biết rằng là chính vì cái tâm thức ấy, khi mà nó ở đời trước nó đã mất rồi đó, nhưng nó không mất, tâm thức không mất, và cái thân đời trước nó tan rã rồi, cái tâm thức nó vào trong trung hữu, nó tiếp tục nó đi tìm một cái thân mới. Và chính cái lý do đó mà nó tái sinh ra. Và nó tái sinh ra thì nó sẽ chịu tất cả những cái bệnh giải chết. Và Đức Phật nói lên là đó là cái khổ căn bản của tâm thức. Tức là nó cứ ở trong một cái chuyển biến không có, nó như là cái người đi trên đường mà không có nơi đến đó. Nó cứ đi hoài à. Nó cứ chuyển biến đó. Cho nên đó là một cái khổ căn bản của tất cả những cái tâm thức, tất cả mọi loại tâm thức mà chưa giác ngộ thì nó phải chịu cái đó. Nên khi ở trung hữu thì trung hữu nó thấy nếu mà nó vào được một cái thai mẹ thì là nó được một cái nơi an toàn vững chắc. Nhưng mà nó không biết là nó phải mang ra một cái kết quả là nó phải chịu một cái sự bệnh già chết. Và nó lại đi tiếp nữa. Cái chỗ mà nó nghĩ là chắc chắn nó chỉ là một cái quán trọ, rồi nó phải đi tiếp. Mỗi một cái cuộc sống này nó là một cái quán trọ. Con người tâm thức nó sẽ đi tiếp, không bao giờ nó dừng. Nên như vậy đó là mình bắt đầu, nếu mà mình nghe, mình thọ nhận được, mình bắt đầu biết là mình sẽ có một cái hiểu biết về chính mình. Chính cái mà làm mình, nó là cái tâm thức. Thì nếu mình biết là nếu mà mình theo đạo, mình theo thanh văn đạo á, cái thanh văn đạo á, mà Đức Phật đưa ra nó sẽ giải quyết cái vấn đề, và nó giải quyết ở cái chỗ là cái tâm thức nó cứ tiếp tục nó đi hoài, đi mãi không cùng tận, và nó không biết nó đi về đâu là cái cuối cùng, và nó không có một cái chỗ cuối cùng, và nó cứ lòng vòng ở trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh nhân thiên này, nó cứ lòng vòng ở trong đó. Mà trong đó cái cảnh nào ấy, thì cũng có cái khổ của nó. Cái sinh là có tử, cho nên có sinh lên cõi trời đi nữa thì cũng có cái khổ, cái tử. Nên nó chạy đâu ở trong đó nó cũng thoát được cái khổ đó. Mà nó thoát khi nó sinh cõi trời, nó thoát được cái khổ của ta mắc đạo, thoát được cái khổ của con người. Nhưng nó sẽ hết cái hạn của cõi trời, nó sẽ quay trở lại. Cho nên nó cứ đi lòng vòng như thế, cái tâm thức vậy đó. Cho nên nó phải chấm dứt cái đó. Cái nếu mà đã thấy được cái đó là khổ đau thì chấm dứt cái đó là chấm dứt khổ đau. Cho nên các nhà thanh văn duyên giác là cái pháp, cái con đường mà giờ đây, ở đây mình có mấy người ở bên Thái, bên Lào cái gì đó, mình thấy các sư Nam Tông đi khất thực, ngồi thiền định tu tập, đi theo cái con đường đạo đó để chấm dứt cái khổ đau đó. Nên đối với cái con đường đạo đó, thì cái sinh tử là cái khổ đau căn bản nhất phải chấm dứt thì mới có cái an lạc. Cái an lạc mà chấm dứt hết sinh tử kêu là niết bàn. Niết bàn là chữ Phạn, nghĩa là tịch diệt. Tức là nó lắng diệt tất cả những cái nguyên nhân của tái sinh khổ đau, và nó diệt, nó tịch lặng hết tất cả những cái tai nạn, tai ương, tất cả những cái gì mà mình biết nó là khổ đau, nó đều nằm ở trong cái chỗ là có cái thân và có cái cảnh này. Động đất là một cái khổ đau, nó cũng phải có cái cảnh và nó cũng phải có cái thân tâm. Mình thấy một người nghèo khổ, cái người nó cũng phải mang cái thân con người. Mình rất tội mình khi mình thấy một con bò, con chó nó bị giết cách dã man để làm thịt, thì nó cũng phải sinh ra đời, nó có cái thân của nó. Rồi mình nghe những cái cảnh nó tù đầy rất là kinh khủng ở trong cuộc đời này, thì cũng phải có cái thân và cũng có cái cảnh. Mình không thể nào tìm ra một cái khổ nào đó ở trong hư không được. Và tất cả cái khổ nó xuất hiện ở nơi cái có, mà bởi vì cái có đó nó không có cái gì là chắc thật hết, cho nên nó sẵn sàng khổ bất cứ lúc nào. Cái thân của mình ấy, đụng vô cái gì một cái mạnh một cái ấy, là nó có thể đau, nó có thể đứt, nó có thể gãy, bởi vì nó là những cái ráp lại, nó không phải là một cái khối thuần nhất, không có cái chỗ ráp, không có cái gì hết, mà nó luôn luôn nó là ráp lại. Nên hay gì cũng vậy, nhà cửa mình mất có thể là do nơi động đất sụp, bởi vì nó chỉ ráp lại thôi. Và cũng có thể nó mất là do, bởi vì nó cũng chỉ là nhiều nhân duyên nó mới có. Bây giờ những cái nhân duyên mất đi, mình có nghề nghiệp thì mình có tiền, mình có mua nhà. Bây giờ mình thất nghiệp, mình không có tiền để trả nữa thì mình mất nhà. Duyên ở ngay nơi nó, duyên xung quanh tụ hợp là, đã nói duyên là không có một cái gì là cái một chắc thật hết, mà nó chỉ ráp ráp, cho nên nó mất bất cứ lúc nào, hễ có cái duyên nghịch nó tới. Đấy. Cho nên tất cả khổ đau nó đều ở trong cái có mà ra, mà cái tâm thức của mình ấy, thì nó lại bám chắc vào cái có, nó cho là cái nơi an toàn. Cho nên giờ mình bị cái là mình muốn thoát khổ, nhưng mà mình lại nương vào những cái mà chắc chắn là khổ đau. Lý do tại sao? Lý do bởi vì mình không biết rõ tâm thức là gì. Mình không biết rõ là những cái có đó nó có thực có, và nó có là một cái có để giải thoát, để có thể thực sự mang lại cái sướng hay không. Mình không biết rõ cái khổ, và mình không biết rõ cái sướng luôn. Cho nên Đức Phật giải quyết cho mình là ở cái chỗ biết rõ là, chứ không phải là mình ở trong một cái nó không chắc rồi mình cứ đi tìm cách để xây dựng cho nó chắc thêm. Nhưng mình thấy cái cửa này không chắc, mình làm thêm cái cửa nữa. Mà cái cửa nó không chắc ở chỗ là nó phải có chỗ mở chứ. Ở dưới cái cửa thứ hai thì nó cũng phải có chỗ mở chứ, mình lại thấy nó không chắc nữa, mình làm thêm cửa thứ ba nữa. Mình như vậy á, mình nghĩ kỹ là mình không phải là cái người có trí. Mình không phải người có trí, mình si mê. Con người tạo tác đủ thứ, văn minh khoa học nghĩ là nó chắc lắm, nghĩ là nó rất là chắc, nhưng mà thực sự ra là tri thức kiến thức của thế gian nó nằm ở trong cái si mê, nằm trong cái vô minh. Con người ấy không có biết rõ là cái tâm của mình ấy, nó từ đâu nó tới, và nó có còn không sau sự chết, và nó đi về đâu. Cho nên con người chỉ biết là cái tâm thức của con người nó chỉ biết là nó đang có cái này, nó bám chặt vào cái đó. Và tại sao nó phải bám chặt? Chính là bởi vì nó thấy cái đó không có vững, mà nó bám chặt rồi cho nên nó mới tạo tác thêm để cho cái đó vững. Mà nó biết, nó không có thấy rõ là cái mà nó bám vô nó không có vững là bởi vì nó là một cái được tạo ra. Bây giờ nó lại tạo ra thêm nhiều cái nó cho là vững. Cho nên tất cả những cái tạo tác ra nó đều không có thật, nó không có được chắc. Sau này mình sẽ nghe Đạo Phật nói là tất cả các pháp hữu vi. Hữu là có, vi là làm, nó được tạo tác ra. Nó kêu là pháp hữu vi. Nó đều vô thường và nó là khổ. Nên con người sống ở trong cái pháp hữu vi đó, mà con người cho nó là thật có, mà con người cứ tối ngày phải bảo vệ cho nó. Con người cứ xây dựng bảo vệ cho cái thân này, cho cái con đường, cho cái xe hơi của mình, cho cái đủ thứ vậy. Cho nên như vậy là con người ấy, mới bị Đức Phật nói là vô minh, là si mê. Con người không có thấy rõ ra cái sự thật của mình, cho nên không có giải quyết được vấn đề. Khi mà Đức Phật đã đi xuất gia đó là để giải quyết cái vấn đề khổ đau sinh tử, và Đức Phật đã giác ngộ và đã khám phá ra tất cả cái ý nghĩa của muôn loài, chứ không phải chỉ có một loài người, và muôn đời mình có giàu có đến đâu, cái tâm thức của mình nó vẫn là cái của tôi và tôi, và nó vẫn có những cái lo âu, và những cái giàu có nó vẫn là cái pháp hữu vi và nó vẫn có thể mất đi. Cho nên cái tâm thức của nó giàu có nó vẫn sợ cái mất đi đó, và nó phải tìm cách nó giữ. Nó có giàu đến đâu, nó có làm sao thì nó cũng vậy thôi. Cái tâm thức mà nó đã vô minh lên đó, nó không thấy ra được chân lý để nó giải quyết vấn đề đó, thì nó cứ như thế nó kéo. Cái bề ngoài ấy, tất cả những cái đó là những cái ấy, nó che mờ, nó làm cho mình ấy không tỉnh nữa. Và con người chỉ hướng ra cái bên ngoài để giải quyết vấn đề là si mê và thất bại. Tạo tác đến đâu, chính mình là một cái bất ổn, mình sẽ chết, mình không có cái gì chắc thật nên mình, rồi mình tạo ra tất cả những cái mà do mình tạo ra để nó giữ, làm cho mình an, thì mình có nghĩ được không? Cho nên Đạo Phật sẽ khai mở để cho mình thấy hết. Trước tiên là mình muốn đạt được cái chỗ mà gọi là giải thoát cứu cánh, thì mình phải thấy ra là mình sai lầm ở chỗ nào chứ. Tại vì giải quyết mình sẽ thấy nó nằm ở cái chỗ đó, mình kết luận lại bởi vì mình không có thấy rõ vấn đề, mình không có một cái trí huệ, một cái sự nhận định rõ ràng chính xác, là mình thấy không có thật, thấy không có đúng, mà mình đang đi trên một cái con đường không có đúng, bởi vì từ cái thấy của mình mà nó hướng dẫn mình đi. Thì cho nên bây giờ đó mình phải nhìn lại, cho nên cái đạo Phật nó sẽ phải mở lại, Đức Phật sẽ khai mở lại cho mình, để mình thấy lại. Cho nên cái thấy lại nó kêu là trí huệ ở trong đạo Phật. Nên là học đạo Phật đó là thực ra là để khai mở, học cái trí huệ chân thật, cái trí huệ mà thấy là cái chân lý. Rồi mình sẽ bắt đầu từ cái chỗ đó, rồi mình bắt đầu mình thấy là cái sự hướng dẫn của Đức Phật đó, để đi về cái con đường trí huệ đó, nó sẽ có thứ lớp nó như thế nào, thì đến mức độ nào. Mình ấy, thì lại có duyên với Đại Thừa Bồ Tát Đạo, nên nếu bây giờ mà mình học theo cái cách mà thứ lớp nó rất là lâu. Cái thứ lớp nó sẽ đi từ cái nhân quả thiện ác, mà xưa nay mình cứ nghe nó một cái cách nó tổng quát thôi. Đấy, đi lên nhân quả thiện ác và nó lên cho đến cái giải thoát khỏi luân hồi, khỏi nhân quả thiện ác đó, của thanh văn, của duyên giác, và nó đi cho đến Bồ Tát, cho đến chỗ thành Phật. Cho nên Đức Phật hướng dẫn con người đi từ cái chỗ vô minh đến cái chỗ mình, mình viên mãn như Đức Phật, và nó sẽ qua những cái thứ lớp như vậy. Thì ngày nay mình học pháp, mình có duyên với Đại Thừa Bồ Tát Đạo của mình, mình học một phần là mình phải học thẳng vào cái pháp đó, thì mình biết nó lại là một cái pháp mà nó bao la, nó thâm sâu, nó cao siêu nhất. Cho nên mình sẽ gặp những cái khó khăn về cái vấn đề học pháp này. Cái điểm là mình có duyên với một cái pháp tối thượng, trong lúc học thì đồng thời mình cũng phải tiếp tục mình nhận định lại những cái pháp căn bản nhân quả này nọ nữa, không thôi mình mất cái căn bản đó là cái pháp đại thừa của mình nó có thể loạn lên. Cho nên đó là những cái khó học mà khi mà một cái người Phật tử có duyên với đạo Phật mà muốn thực sự cái duyên nó đúng, người đó phải học pháp. Thì khi học pháp thì nó có những cái vấn đề đề tài, nhưng mà nó cũng có thể là biết đâu mình có một cái nhiều cái nhân duyên trong đời trước, cho nên có thể là khi mà mình một cái bằng chứng mình phải có nhiều cái nhân duyên trong đời trước với đại thừa, cho nên đời này mình mới có duyên là Phật tử đại thừa. Thì biết đâu là những cái pháp đại thừa đó, nó nhắc lại những cái nhân duyên đời trước, nó nhắc lại những cái vốn liếng mà nó chôn ở bên trong cái tâm thức của mình, nó khơi lên lại, thì tự nhiên mình lại nhận chân nó được, mình lại có được cái ích lợi, khai triển nó được. Cho nên thật sự thì đối với sư phụ học pháp là cũng là một cái, nó có cái tính chất mình có duyên thôi, nhưng mà nó may rủi nữa. Cũng như tất cả những người mua vé số hay là đánh lô tô là những người có duyên thì trúng số, nhưng mà nó còn xem cái người nào có duyên thật thì trúng sao, chứ mình không có dám nói chắc. Nhưng mà cái điều mình nên học là ở cái chỗ mình đã có duyên trong nhiều đời trước, cho nên tự nhiên giờ cái duyên nó tới thì mình phải tiếp tục cái duyên đó. Mình tiếp tục cái duyên cho những cái đời sau của mình nữa. Thì cái Phật pháp khai mở đó, cái sự sống tâm thức của mình ấy, nó không thể nào nó chấm dứt được khi mà nó chưa đắc được cái pháp của thanh văn với duyên giác. Cái tâm thức của mình ấy, nó là một cái động lực, nó bất cùng tận, nó cứ đi mãi đi hoài. Thì bây giờ mình phải làm sao á, mình hướng, mình có cái học pháp của mình, cái học pháp nó là cái duyên, nó giữ và nó đưa cái hướng đi của tâm thức của mình ấy, nó sẽ đi theo một cái hướng viên mãn. Nếu mà mình có duyên với đại thừa, cái pháp đại thừa của Tát Đạt, nó sẽ đưa mình đến cái chỗ viên mãn, chân lý viên mãn. Đó. Nếu mà mình cứ giữ được cái duyên đó, thì đôi khi mình sẽ coi trong kinh Đại Thừa thì mình sẽ là cái người có phước đức, và nếu dùng chữ may mắn là mình đệ nhất may mắn, mình là phước đức và mình vượt hơn cả các bậc thánh thành văn viên giác nữa, dù mình vẫn còn là người phàm. Mà nếu mà mình đặt được mình vào trong cái con đường của Bồ Tát Đạo qua cái lòng tin, là qua nhiều cái công đức của mình và qua nhiều cái huân tập của mình trong những đời trước, mình đặt được cái hướng của mình vào Bồ Tát Đạo thì là mình cũng như là cái một cái đứa bé sơ sinh, nhưng mà nó sinh vào làm con của vua. Cái bé sơ sinh nó sẽ thua xa cái ông tể tướng, nhưng mà khi mà nó đã sinh vào làm con của vua rồi, ông tể tướng cũng phải thua dù nó chưa biết gì hết. Cho nên đó là cái ý nghĩa để cho mình thấy rõ là cái nhân duyên Đại Thừa của mình nó bất khả tư nghị. Cho nên mình có sử dụng được cái nhân duyên đó đúng nghĩa như vậy hay không thì mình phải hiểu cái vấn đề, mọi vấn đề để mình đón nhận. Để đón nhận, nhớ một Bồ Tát vẫn là người phàm cho đến vô lượng vô biên kiếp, phải nhớ một điều vậy. Đừng có mang cái đó ra mà so sánh với nhau, mà mình phải nhớ cái chỗ, phải nhìn cũng như là đừng có mang cái đứa bé sơ sinh chẳng biết gì hết mà so sánh với ông tể tướng, một cái ông lầu thông tất cả những cái cai trị cho đến này nọ, đánh trận hay là này nọ giỏi vô cùng, mang ra đừng so sánh. Đó. Mà phải so sánh ở cái chỗ là sinh ra đâu. Ông tể tướng rất giỏi nhưng mà không có sinh làm con vua. Còn cái ông hoàng tử này thì nhiều khi rốt cũng có nữa mà sinh làm con vua. Mình phải so sánh, và so sánh cái chỗ sinh đó. Cho nên khi vào cái pháp cũng vậy đó, cái người Phật tử Đại Thừa phải biết cái giá trị của cái pháp Đại Thừa. Mình có một cái duyên với cái pháp Đại Thừa, làm sao mà mình học cái pháp đó mà mình cái tin, cái duyên của mình nó đưa mình vào đó một cách vững chắc, bằng cái mình tin tưởng, mình theo, mình không có nghi ngờ gì hết, thì mình sẽ còn làm phàm phu trong vô lượng vô biên kiếp. Nhưng mà mình giống như đứa bé sơ sinh mà sinh vào cái dòng chủng tộc của vua, tức là pháp vương, mình sẽ trở thành Phật. Mình vào cái con đường thành Phật là một cái giác ngộ, cái tâm mình ấy, nó sẽ đi đến một cái kết quả nó viên mãn giác ngộ. Trong suốt cái thời gian mà mình đi vô số kiếp làm phàm như vậy thì có vô lượng vô biên các hữu tình khác sẽ chứng đắc những cái quả A-la-hán, thoát ly ra khỏi thế gian này. Mình thì vẫn cứ lèo tèo vậy thôi, biết thế vậy. Nhưng mà mình phải hiểu cái chỗ là mình vào trong cái dòng cái chủng tộc của Tam Bảo, kêu là Bảo Tính. Mình vào cái bảo tộc tính, mình không phải là Thanh Văn tộc tính, không phải là Duyên Giác tộc tính, mình là Đại Thừa Bồ Tát tộc tính. Mình là con của Phật, là Phật tử. Chỉ có Bồ Tát mới được kêu cái chữ Phật tử thôi, Thanh Văn Duyên Giác không được kêu Phật tử. Cho nên cái người học có duyên với Đại Thừa và học pháp Đại Thừa, đầu tiên phải nhận thức, ý thức ra được cái ý nghĩa quan trọng đó. Cho nên mình có như vậy thì dần dà cái pháp mình tiếp thu vào, mình học hỏi nó mới chân chính, nó mới đúng. Đúng một cái người có tâm như vậy thì cái pháp đó nó tương ứng với cái tâm đó. Mà một người có cái tâm mà tín thọ cái pháp Đại Thừa đó, thì cái tín thọ đó nó là mầm mống của Bồ Đề Tâm. Mình học pháp Đại Thừa một thời gian là cái Bồ Đề Tâm nó sẽ tăng trưởng. Bồ Đề Tâm là cái tâm giác ngộ để cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên giờ mình học pháp nó không có nghĩa là mình góp nhặt cát đá. Tức là mình cứ gom chút, mỗi lần nghe gom chút được cái nào, không phải như vậy. Mà thực ra là nó là một cái con đường, nó đi từ nhân cho đến quả, một cái con đường giác ngộ, nó rõ hết tất cả cái tâm thức của muôn loài, nó hoạt động ra sao và nó phải làm gì, nó mới có được một cái an lạc, lợi ích viên mãn vô cùng tận cho mình, cho người. cái con đường Bồ Tát đạo như vậy. Con đường thanh văn duyên giác không được kêu là Phật bởi vì nó ra khỏi cái lợi ích cho người, tìm cái lợi ích cho riêng mình. Bây giờ đó, cái tâm thức của thanh văn duyên giác như thế đó, đầu tiên mình học pháp đại thừa mình sẽ nghe các Bồ Tát đó, bắt đầu chỉ trích, những cái tâm thức của thanh văn duyên giác, nó không có đúng với cái sự thật của tâm thức. Cái sự thật của tâm thức nó là Phật, mà nó vẫn có những cái lý do nó sâu xa ở bên trong, những cái lý do nó không có hoàn hảo đối với một bậc thánh, mà lánh xa chúng sinh. Rồi nó có những cái thiếu sót về trí huệ để rất cảm thấy rằng là mình không cần thiết phải cứu độ ai hết, thiếu sót về chân lý, cho nên cái giáo pháp của đại thừa sẽ mở ra những cái chân lý đó, mở ra những cái chân lý để cho thấy rằng là chúng sinh với Bồ Tát là một. Những cái chân lý đó, nó rất thâm sâu vi diệu, nó là cái sự thật của tâm thức con người mình. Sở dĩ mà cái tâm thức của mình nó trở thành một cái tâm thức của luân hồi ấy, rồi nó đi lang thang trong luân hồi ấy, là bởi vì sao? Bởi vì nó nghĩ nó khác với người, và nó nghĩ nó không có cần, nó phải làm lợi ích cho người. Vì từ cái gốc đó đó mà nó cứ đi lang thang hoài. Rồi đến lúc nào nó cảm thấy cái lang thang nó quá mệt mỏi thì nó nghĩ đến cái chỗ là nó muốn chấm dứt cái lang thang trong luân hồi, cho nên nó thành là thánh thanh văn duyên giác. Và nó không biết ra được cái chân lý nhất thiết duy tâm tạo, nó không có biết cái đó. Pháp đại thừa sẽ phải khai mở. Tại sao mà Đức Phật giác ngộ rồi mà lại còn phải đi thuyết pháp với chúng sinh? Tại sao Đức Phật lại phải chịu đựng tất cả những cái mà chúng sinh? Đức Phật ấy, là một cái bậc mà chân lý bao la, mà đôi khi chúng sinh vô minh, sai lầm, hung ác, và lắm lúc là Đức Phật phải chịu đựng. Đức Phật phải đối thoại, và Đức Phật phải độ được là Đức Phật độ, mà ác tiếp tục thì Đức Phật phải chịu đựng. Rồi đôi khi người ta mới nghĩ là Đức Phật cũng có nghiệp. Tất cả những cái đó nó là pháp đại thừa nó sẽ khai mở cho mình, để cho mình thấy cái một cái chân lý là thực sự ra Phật tâm chúng sinh là một bình đẳng. Đó là cái sự thực của tâm thức mình. Cho nên mình có một cái, dù là bậc thánh thanh tịnh vô cùng mà vẫn bị kêu, đối với cái chân lý đó, vẫn bị các Bồ Tát nói là ích kỷ, ích kỷ và sợ khổ, bỏ chúng sinh. Cho nên khi mình đi vào cái con đường đại thừa, từ cái chân lý và những cái học hỏi, những cái pháp công đức đó, nó sẽ mở cho mình cái con đường, một cái con đường mà nó vì người, tất cả sự sống, tất cả những cái. Cho nên giác ngộ là để cứu độ chúng sinh, mục tiêu là cứu độ chúng sinh, cho nên cần cái giác ngộ. Để giác ngộ mới thấy ra cái vi diệu của tâm thức, cái tâm thức đó, nó mới trở thành pháp thân, nó mới biến cùng khắp hết sắc tâm của chúng sinh, nó mới có thể chuyển biến được những cái nghiệp rất là vô minh và thâm sâu ở trong mỗi cái chúng sinh, nó có thể đáp ứng vô lượng thân cho vô lượng chúng sinh một lúc. Nên những cái chân lý đó, nó bất khả tư nghi, nó khó tin lắm. Mình có duyên với đại thừa, từ từ là mình phải nghe, phải học tự, nếu mình muốn học pháp. Nên nó mình biết cái pháp đại thừa nó bất khả tư nghi, khó nói. Biết là thành ra học tôi là phải từ từ thôi, cũng đừng có lo gì hết á. Nhưng mà mình biết trước mình có duyên với một cái học rất là lạ kỳ, nó không là một cái học gì của thế gian này hết, và nó học để thấy rõ hết tất cả về mình, và cũng là thấy rõ hết tất cả về chúng sinh. Cái học như vậy. À, anh xin đọc.